Thì cái đoạn này, cái văn dịch ở đây nó không có rành mạch lắm, nhưng mà đại khái nghĩa thì từng chữ một thì mình hiểu đó là nghĩa của kinh. Thì nghĩa kinh nói chung ra là kinh là có hai nghĩa, là cái gì Phật nói là kinh. Rồi tùy theo mỗi lúc mà Phật nói thì gọi là kinh, có lúc Phật cũng nói mà gọi là luật, có lúc Phật cũng nói mà kêu là luận. Rồi đúng ra kinh là khế với chân lý, khế hợp với chân lý, khế hợp với căn cơ, cho nên gọi cho nó đủ là khế kinh. Ngoài ra những nghĩa kinh khác nữa thì không ngoài cái vấn đề là kinh nó gói ghém chân lý và lợi ích cho chúng sinh. Đấy. Nói chung là như vậy. Và không những như vậy, kinh lại là những cái pháp thường hằng cần phải noi theo, tức là chân lý không trước sau, không thay đổi. Nên có nghĩa thường, nghĩa pháp, rồi nghĩa điển, nghĩa cảnh đều là nơi đó. Sớ lại nói tiếp lại, chữ kinh có hai nghĩa chung và riêng. Một chữ kinh gọi là chung, còn năm chữ Phật thuyết A Di Đà gọi là riêng. Thế bây giờ khi mà nói kinh rồi, kinh có hai nghĩa chung và riêng ở trên rồi, bây giờ lại đến cái chữ kinh này thì lại có hai nghĩa nữa, kinh riêng ở chung, riêng ở trên. Nó cái gì Phật nói ra là kinh, nhưng mà có nhiều lúc Phật nói ra thì kêu là luật luận, có nhiều lúc Phật nói ra kêu là kinh. Thì cái lúc nào mà Phật nói ra là kinh á, thì cái kinh đó nó lại có hai nghĩa nữa, là nghĩa thông và nghĩa chung và nghĩa riêng nữa. Nghĩa chung tức là thí dụ cái kinh này nói Phật thuyết A Di Đà kinh, thì cái chữ kinh đó là cái nói chung. Còn năm chữ Phật thuyết A Di Đà là riêng của kinh này. Đến như là giáo hành và lý, thông chung và riêng cũng như thế. Đấy. Ba chữ đây tức phối hợp với ba đức pháp thân, bát nhã và giải thoát, viên dung cụ túc, như ngài Thiên Thai có nói vừa nghe đầu đề tên kinh công đức đã vô lượng, bằng phối hợp. Còn nếu như là mình phối hợp với lại ba đại, thời Phật là thể đại, vô lượng thọ là tướng đại, vô lượng quang là dụng đại, như trong phần giáo đã nói. Đây chúng ta nghe tiếp về nghĩa đầu đề tên kinh. Bây giờ thường thường mình học kinh gì gì mình cũng có để ý đầu đề của tên. Thế đầu đề tên kinh này nọ thì mình cho đầu đề nó là gì cũng được, nó không quan trọng. Nhưng mà đối với các chư tổ, đối với những vị tu hành cao á, nội cái đầu đề tên kinh thôi nó hết sức quan trọng rồi. Nhưng mà thứ nhất, khi mình nghe kinh thì mình biết ngay là Phật nói rồi. Nhưng mà Phật nói cái điều gì đây? Phật nói mỗi lúc có một đề tài riêng, thì những cái đề tài đó nó lại là tên riêng của cái kinh trong lúc đó. Thì trong lúc này Đức Phật nói về A Di Đà Phật. Thành ra A Di Đà Phật đó sẽ là cái tên riêng của cái kinh hiện hiện mình đang nghe. Còn cái chữ kinh đó là tên chung. Đại khái là như vậy. Rồi nếu bây giờ mình nghe kỹ, mình phối hợp với cái đầu đề tên kinh mà phối hợp các đức pháp thân, bát nhã, giải thoát và phối hợp với ba đại, thì mình sẽ thấy là cái đầu đề tên kinh ý nghĩa vô cùng. Bây giờ lời của sao giải thích cho sớ ở trên. Giáo hành lý là gốc nơi lý mà lập giáo. Y nơi giáo để tu hành, nhờ tu hành mà rõ được lý. Bây giờ nói là ở cái văn kênh văn xa sớ ở trên có nói là các cái giáo hành và lý ấy, thì chung và riêng cũng như vậy. Là giáo hành lý là như thế nào? Lý là chân lý, là cái lý đúng. Thì do nơi lý mà Đức Phật mới nói ra giáo pháp, tức là mới lập lên giáo pháp. Rồi có cái giáo pháp đó mình mới y theo giáo đó để tu hành, tức là hành. Nhờ tu hành đó mà chứng được lý. Đấy. Tức là đầu tiên mình nghe giáo pháp, nhưng mà giáo pháp từ đâu ra? Từ lý ra. Nhưng mà đối với mình á, thì giáo đi đầu tiên hết. nghe giáo pháp rồi mình mới tu hành. Tu hành đó rồi mình mới chứng được chân lý. Thành ra lý đã đầu tiên, nhưng mà đối với mình thì lý là sau cùng. Thành ra đây cũng là một vấn đề nữa đại khái mình nói. Có nhiều vị họ họ nghiên cứu, họ bảo là đại thừa phải có tiểu thừa trước. Đức Phật nói tiểu thừa trước, Đức Phật mới nói đại thừa sau. Mình tu học thì cũng vậy, mình phải theo từ tiểu thừa trước rồi mới đến đại thừa. Hầu như là 10 ông học giả thì ông đều nghĩ như vậy. Và 10 cái người hành giả tu hành đạo Phật á, thì cũng nghĩ tương đương 9 người rưỡi nghĩ như vậy. Nhưng mà thực ra đại thừa, các tổ đại thừa và các kinh đại thừa thì không có chấp nhận như vậy. Thì nó cũng giống như là giáo hành lý ở đây vậy đó. Bây giờ thí dụ như giờ tôi bước vào một cái phòng tối thì tôi nhìn tôi không thấy, tôi không thấy cái tấm gương ở đâu hết ạ. Nhưng mà tự nhiên đầu tiên hết tôi nhìn một cái thì tôi thấy có một người đứng ở bên tay phải tôi. Tôi nhìn kỹ lại thì người đó là tôi. Người đó là tôi. Thì tôi bảo ủa, sao có mình mà lại đứng đằng kia? Thì tôi mới nhận ra, tôi bảo à, tôi động đậy, tôi thấy người đó cũng động đậy theo. Tôi mới đoán, tôi bảo à, đây là một cái bóng của mình, một cái hình của mình. Thì nhờ cái hình đó, tôi bảo à, nếu mà nó tự nhiên nó có cái hình hiện lên như vậy á, thì nó phải có cái tấm gương ở đó. Thế ra từ cái hình đó mà tôi mới tìm ra tấm gương. Thế vậy thì cái nào trước? Cái tấm hình trước. Nhờ tấm hình tôi tìm ra cái gương. Rồi tôi mới nói là cái tấm hình nó phải có trước cái gương. Có đúng không? Cái gương nó có trước trong đó rồi nó mới hiện cái hình lên chứ. Nhưng mà khi tôi khám phá ra thì tôi phải thấy cái hình rồi tôi mới khám phá ra cái gương. Thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật nói giáo lý lên, nói giáo pháp lên á, rồi người ta nghe giáo pháp đầu tiên, rồi đến người ta thực hành, sau đó người ta mới chứng về chân lý. Thì như vậy người ta đối với mình, giáo pháp đi trước rồi đến thực hành, rồi lý thuyết mới sau cùng. Nhưng mà giáo pháp từ đâu ra? Từ chân lý mà ra. Đức Phật phải chứng chân lý mới nói giáo pháp. Nhưng mà mình á, thì mình phải thấy chân lý sau cùng. Thành ra chính vì vậy cho nên khi mà mình đi tìm kiếm mà cái chân lý nó càng đúng nhất, nó càng cao nhất, nó phải thấy sau cùng hết. Không thể nào một cái gì mà nó thâm sâu mà mình lại thấy nó trước, một cái nông cạn. Thành ra chính vì vậy cho nên bao giờ người ta cũng có thể dễ gặp trước cái chân lý của tiểu thừa. Rồi sau đó dựa vào cái lý của tiểu thừa, cũng như thấy cái hình, dựa vào cái hình bóng mới tìm ra cái gương. Rồi người ta mới tìm ra cái chân lý của đại thừa. Rồi người ta lại cứ nghĩ là chân lý đại thừa nó phải đi sau, đại thừa nó phải dựa vào tiểu thừa nó mới có. Người ta nghĩ như vậy thì nó hết sức là tức cười. Giống như mình lặn xuống biển vậy, đầu tiên nó trên cái mặt nước trước, rồi về sau mới xuống đến đáy. Mình bảo cái đáy nó có sau, cái mặt nước bao giờ cũng phải có trước hết đó. Nhưng mà không có cái lòng sâu đó thì nó không có cái biển, nó không chứa nước được, nó không thành biển. Đấy, nó chính vì vậy cho nên cái đó là một cái lý luận nó rất là hời hợt. Khi mình đã kêu là chân lý rồi, cái chân lý luôn luôn có mặt, luôn luôn thường hành, luôn luôn nó phải hiện diện. Nó là cái đúng nhất và nó là cái duy nhất nữa. Nó không có hai ba để mà mình phân biệt là trước với sau hay là đúng với sai. Thành ra nếu mà đến cái chân lý của tiểu thừa rồi mà nó chưa hết, còn phải đi tìm nữa, thì chứng tỏ chân lý tiểu thừa chưa đúng là chân lý. Nó chỉ là một cái tạm lập ra, như là Kinh Pháp Hoa nói kêu là giả thành vậy thôi, một cái huyễn thành vậy thôi. Thành ra như vậy thì đại thừa phải là một cái chân lý tuyệt đối duy nhất. Mà do từ đại thừa đó cho nên Đức Phật mới lập ra cái pháp tiểu thừa. Thành ra pháp tiểu thừa là do đại thừa mà lập ra, chứ không phải là pháp đại thừa là phát triển từ tiểu thừa mà ra. Thành ra đó là cái chỗ mà hết sức là đặc biệt. Nhưng mà những người học giả, người ta không có, người ta đi tìm đạo Phật không phải là đi tìm chân lý, người ta tìm hiểu một cái môn học mà người ta dựa vào lịch sử. Thì người ta chỉ biết là kinh của tiểu thừa nó có trước, kinh đại thừa xuất hiện sau. Người ta theo đó người ta phán đoán thì mình không nói, bởi vì cái học của người ta nó như vậy. Nhưng mà còn những người tu hành, những người theo đạo Phật, lạy Phật, coi Phật là chân lý, tu hành này nọ vậy á, mà mình cũng bị lộn chỗ đó, mình cũng nghĩ như vậy, thì đó là một điều tức cười. Thì tu hành như thế là lầm lẫn lớn và sai lầm lớn. Đối với các tổ đại thừa là các tổ lột y, không cho tu nữa, mà là phỉ báng đại thừa. Thành ra đó là cái chỗ mà khi mà mình đã thấy cái đối tượng, cái con đường của mình đi không phải là một môn học mà là một chân lý, thì cái chân lý đó nó có tìm ra sau cùng đi nữa, nó cũng là cái chân lý luôn luôn có mặt, có đầu tiên hết, và không có một cái gì so sánh với nó để làm cái thứ hai nữa, nó là cái duy nhất có mặt thôi, còn tất cả mọi cái khác nó là giả hết á. Thành ra như vậy á, thì mình tìm, mình theo chân lý, mình không có được học hỏi và có cái thái độ giống như mấy ông học giả được. Nhưng mà có nhiều vị ngay tu sĩ đi nữa cũng bắt chước cái lối của mấy ông học giả, rồi nhiều khi nói lại, quý vị Phật tử đừng có nghe, dù đó là hòa thượng gì nữa cũng đừng có nghe. Mình nghe ngài Ấn Quang đại sư nói một câu á, bữa nào chúng ta sẽ có thể, tôi sẽ lấy cái bộ đó một cái bộ ngài Ấn Quang nói, nó mỏng thôi, gọi là cũng nói về tịnh độ. Nhưng mà trong cái lời tựa, ngài Ấn Quang đại sư nói là bây giờ cho dù chư Phật mà có xuất hiện ra mà chư Phật nói với con rằng là bỏ tu tịnh độ đi, thì con cũng xin lỗi chư Phật, con không bỏ. Ngài Ấn Quang đại sư nói như vậy. Thế thì mình thấy là ngài Ấn Quang đại sư có thể nói Phật bảo chứ nhảy vào lửa, ngài nhảy liền á. Mấy vị cao tăng đó họ không có tiếc cái gì với pháp với Phật hết á, ngài nhảy. Nhưng mà bảo bỏ tu tịnh độ, ngài bảo xin lỗi Phật con không bỏ. Mình biết như vậy thì mình cũng như thế, mình phải bắt chước như vậy. Mình là cái người Phật tử, dĩ nhiên mình sẽ kính trọng mấy thầy. Mấy thầy nói mà con dám cãi, nhưng mà mấy thầy nói cái đó bảo phải công nhận cái đó đúng, nhưng mà không công nhận. Nếu mà thầy bảo đại thừa từ tiểu thừa ra, không công nhận. Thì mình phải có cái tinh thần chân lý như vậy, bởi vì mình theo đạo Phật là để mình tìm chân lý, mình theo chân lý, chứ không phải mình theo đạo Phật để mình phải lệ thuộc vào ai. Mình kính trọng là để mình góp công đức vào tìm chân lý. Mình kính trọng chư tăng các thầy để mình tìm chân lý, chứ không phải là để mấy thầy nói cái gì mình phải nghe cái đó, mấy thầy chỉ cái gì mình phải chấp nhận cái đó, mà là để mình tìm chân lý thôi. Thành ra khi mà mấy thầy nói không đúng chân lý, thầy chỉ không đúng chân lý, thì mình bảo con vẫn kính thầy như thường à, nhưng mà nghe là không nghe. Người Phật tử thì mình phải có cái tinh thần như thế, nó mới đúng nghĩa. Tại vì ngày nay quý vị không gặp nhiều, chứ gặp nhiều có nhiều thầy ảnh hưởng cái lối học giả này nọ, mà mấy thầy không có đi đến nơi đến chốn, suy nghĩ đến cho nó kỹ cùng, mấy thầy bắt chước theo lối đó nói, rồi bảo kinh Pháp Hoa cũng phải Phật nói, kinh Hoa Nghiêm cũng phải Phật nói, hay là đi học ngoài nhà trường này nọ gì gì lại đại khái như vậy á. Cái đó không phải là ít trong số mấy thầy mà đi học, có học ngoài nhà trường lấy bằng cấp này nọ, thì cái đó người Phật tử mình phải biết rõ, biết rõ ngay. Thế cứ nghe thầy nào có bằng cấp này, bằng cấp kia, PhD gì hay là này nọ mà bắt đầu ngồi thuyết giảng, thì quý vị phải ý thức cái điều đó, là thế nào cũng phỉ báng, thế nào cũng nói theo cái lối nghiên cứu kiểu nhà trường đó. Thì thầy vào trong trường thầy nói cái đó được, mà thầy nói cái đó mình là Phật tử mình cũng phản đối, mình nghe và để xem cái học ở bên nhà trường nó ra sao. Nhưng mà bảo mình tin điều đó thì 100% là không, 100% là không, không nói gì hết đó. Mình phải theo chân lý đúng, chứ mình không có vì một cái tình cảm hay là một cái gì đó mà mình quên cái chân lý được. Đó là cái tinh thần của mình. Thì giáo hành lý ở đây là như vậy. Các kinh đều đủ cả ba phần, thì kinh nào cũng vậy hết, nó có cái phần ý nghĩa là phần giáo lý, phần giáo pháp á. Rồi mình sẽ có cái cách cho mình thực hành ở trong kinh ấy, kêu là hành, và có cái lý của kinh đó để mình chứng. Cho nên kinh nào cũng có đủ cả ba là giáo, hành và lý. Thì như vậy á, kinh nào cũng đủ hết, cho nên cái nghĩa giáo hành lý nó là nghĩa chung cho mọi kinh. Còn nếu nói riêng về theo nghĩa mà theo đầu đề của tên kinh ở đây á, mà nói riêng cái nghĩa giáo hành lý của kinh, riêng của kinh này á, ví dụ có nhiều kinh Đức Phật nói về thiền định thì lúc đó giáo pháp nó là thiền định, thực hành cũng là thiền định, cái lý chứng ở đó là thuộc về thiền định. Tuy rằng nó là giáo hành lý là nói chung, nhưng mà của mỗi kinh nó có một cái nghĩa khác. Thì ở kinh này á, kinh A Di Đà này thì hai chữ Phật thuyết là nói cho giáo pháp, bốn chữ chấp trì danh hiệu là thực hành, ba chữ A Di Đà là lý. Thì đó là cái chỗ khác, cái nghĩa khác về giáo hành lý của kinh này. Tức là chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, đó là phương pháp tu hành của kinh này. Chứng được cái lý nào đó là chữ A Di Đà, là cái lý vô lượng, cái nguyên tắc vô lượng. A là vô, Di Đà lượng, cái trí huệ vô lượng của mình, công đức vô lượng của mình, đó là lý. Thì đó là cái chỗ khác riêng về cái nghĩa giáo hành lý của kinh này. Phối hợp với ba đức là, trong lời sớ nói, ba chữ giáo hành lý này phối hợp với ba đức là pháp thân, bát nhã và giải thoát. Thì phối hợp ba đức là, một là lý tức là pháp thân, giáo tức là bát nhã, hành tức là giải thoát. Lý thì phối hợp với pháp thân, lý này chính là pháp thân, giáo đây tức là bát nhã, và hành tức là giải thoát. Lại nữa, lý này á, chung luôn cho cả hành và giáo. Thì pháp thân tức là bát nhã và giải thoát, cho đến hành á, thì cũng chung luôn cho cả lý và giáo. Hay theo giáo thì thông cả lý và hành chẳng hạn. Nói một tức là ba, ba tức là một, so trên thì nên biết. Đây nói, ngài nói cái lý này nó bắt đầu nó khó. Tức là khi mà nói về các kinh nói về giáo hành lý ấy, thì bao giờ nó cũng đi theo Đức Phật nói, Đức Phật chứng cái lý, Đức Phật nói ra giáo pháp, Đức Phật nói mình thực hành, thì không ngoài kế hợp với lại ba đức, ba cái công đức, một là pháp thân đức, hai bát nhã đức, ba giải thoát đức. Thì lý đó là pháp thân. Tức là rốt cuộc để mình chứng được pháp thân. Khi quý vị mà tu hành pháp môn niệm Phật này, niệm danh hiệu A Di Đà Phật, đến khi mà chứng được cái lý của A Di Đà Phật là chứng được pháp thân. Bản thể của A Di Đà Phật tức là cái lý pháp thân. Thì giáo ở đây là bát nhã. Thì khi mình tu mà chấp trì danh hiệu như vậy á, mà chứng được lý á, thì mình thấy tất cả những lời nói ở trong kinh A Di Đà này nọ là bát nhã, tất cả đều là không. Và cái sự thực hành đó tức là cái đức giải thoát, tức là cái danh hiệu mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà lên chính là sự giải thoát. Thành ra tất cả những cái nghĩa của Đại Thừa nó rất thâm sâu, cho nên cái sự thực hành của Đại Thừa nó rất đặc biệt. Nhưng mà thông thường thì nhiều khi tôi cũng có trình bày, chẳng hạn khi mà chúng ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật mà chúng ta muốn đúng cái sự thực hành, nó muốn đúng với cái lại cái đức giải thoát này á, thì một khi mình niệm danh hiệu A Di Đà Phật lên á, thì đầu tiên hết con người nào cũng giống nhau, mình cứ tập cho nó quen đi cái hãng, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình cứ nói vậy cho nó quen. Tâm mình muốn nghĩ sao cũng được, cứ nói cho nó quen cái hãng, đọc lên cho nó quen. Rồi điều thứ hai nữa, đọc ở chỗ nào, lúc nào thì mình tập, lúc nào đọc cũng được, sáng trưa chiều tối, chỗ nào Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được hết ạ. Ở chỗ nào đang đi cũng được, ở trong sở cũng được, trong rạp cine cũng được, trong quán rượu cũng được, trong nhà mình cũng được, trước chánh điện cũng được. Và mình có thể nói là nếu quý vị nào mà gọi là có niệm á, chịu khó mà niệm á, thì ngay mình đi tắm gì mình niệm cũng được hết. Thế mình cứ nhớ đến, mình nhớ đến là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, bất cứ thời nào. Mình đừng có bảo à bây giờ tôi đang uống rượu chắc không dám niệm Phật, là à tôi đang ăn mặn không dám niệm Phật, à hiện giờ đang đi chơi không dám niệm Phật, à giờ đang diện quá không dám niệm Phật, bao giờ ăn bận dơ giấy chút thì niệm. Không phải như vậy. Mà bất cứ lúc nào mình niệm A Di Đà Phật đều được hết ạ. Thì đó là cái đầu tiên, bước đầu tiên của mình, tức là niệm cho thật nhiều, và niệm bất cứ lúc nào mình nhớ tưởng đến mình cũng niệm, tập cho tâm mình nó quen như vậy. Thì đó là bước đầu tiên. Thì đó, cái thực hành đó của mình nó mới là niệm. Là trong một ngày cái tâm của mình nó phải có nhớ tới A Di Đà Phật, chứ nó không quên. Không có một ngày nào mình không nhớ tới A Di Đà Phật. Nó vậy á, nó là tập niệm trước. Rồi kế đến khi mà mình bắt đầu quen thuộc, niệm nhiều không thấy mệt mỏi, không thấy ngán, không thấy chán. Tức là mình niệm ngày nào cũng nhớ một cách quen rồi, không thấy ngán nữa. Có nhiều khi niệm nhiều quá mấy ngày sau bỏ quên hết, bỏ cả tuần lễ không niệm nữa. Bởi vậy cho nên không phải cứ trước tượng Phật mới niệm đâu, lúc nào mình niệm được hết ạ. Thì như vậy á, thí dụ như bây giờ nếu mà tôi đang giảng pháp như vậy, nó giảng giảng lúc nào ngưng hay uống nước hay gì gì thì chợt tâm tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật chẳng hạn như vậy. Thì mình niệm, mình nhớ lúc nào mình niệm lúc đó. Thì như thế là một cái thói quen đó. Rồi lúc đó mình mới bắt đầu mình bảo là rồi, bây giờ cái nghĩa thực hành thật sự nó ra sao. Thì lúc đó khi mà mình bắt đầu thêm những cái vậy, khi mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình bắt đầu quán thêm. Mình quán thế giới này, cực lạc thế giới. Khi quán về thế giới này á, thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật để làm gì vậy? Để mình rời bỏ cái thế gian này. Mình bỏ cái thế gian này. Mình không vướng víu vào thế gian này, không dính mắc vào thế gian này. Mình bỏ để làm gì? Để mình nương về, mình đi về cực lạc thế giới. Lúc đó cái tâm của mình nó có cái nghĩa như vậy. Thì nghĩa vậy đó, đầu tiên nó là mình thoát khỏi cái thế gian này. Tức là mình thực hành Nam Mô Di Đà Phật, là cái tâm mình nó theo cái danh hiệu đó, nó thoát khỏi cái thế gian này đi, và nó nương về thế giới cực lạc A Di Đà Phật. Nếu mình nói cho kỹ nữa thì thoát nó có hai cách thoát. Thứ nhất, mình thoát khỏi thế gian, tức là mình không có chịu, khi sở dĩ mình niệm A Di Đà Phật là mình không có muốn, không có thích, không có chịu sinh lại cõi này nữa, ở trong cõi này nữa. Ý nghĩa thứ hai là mình phải sinh về cực lạc thế giới, là mình cũng không có chịu, mình muốn thoát khỏi cái niết bàn của tiểu thừa. Không phải là thoát khỏi thế gian luân hồi này là để nhập niết bàn. Mình không có muốn như vậy, mình muốn thoát luôn cả cái niết bàn tiểu thừa để chứng được cái Phật thừa. Cho nên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì lúc đó mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó có nghĩa là hành, tức là giải thoát. Cái sự thực hành đó tức là giải thoát như vậy. Thì nếu mà quen dần á, thì tự động một khi mà mình niệm lên danh hiệu A Di Đà Phật thì tự động cái tâm của mình á, nó nhớ tới thế gian này là một cái chỗ để nó bỏ, và nó nhớ tới cực lạc là một chỗ để nương về. Nhưng mà mới đầu thì mình phải nhắc nó, và là niệm như vậy là để lìa khỏi cái thế gian này. Và đến lúc đó mình có thể đi vào chi tiết hơn nữa. Đi sâu vào chi tiết, thế gian này là gì? Thế gian này là cái thân của mình. Thế gian này là cái thế giới mình sống. Thì mình muốn không mang cái thân như vậy nữa. Mình không muốn sống cái thế giới như vậy nữa. Thế giới mà ở dưới có đất, không khí thì ô nhiễm, đất thì đi chân đất là có thể bị dẫm phải cái này cái kia, dơ giấy. Ngủ dưới đất có thể bị lạnh, bị bệnh. Đó, thế giới này nó là như vậy. Những người xung quanh mình có thể là chưa chắc gì là người ta đã thương mình. Mà có thương đi chăng nữa, chưa chắc gì người ta thương một cách trọn vẹn. Chưa chắc gì người ta giúp ích được mình một cách trọn vẹn. Và thương hay là cái gì đi chăng nữa, ở trong cái thế giới này nó vẫn nguy hiểm. Bây giờ có một người rất thương mình, người đó đem lại cho mình sự hạnh phúc, an lạc vô cùng. Nhưng mà thế giới này nó nguy hiểm lắm. Lỡ người đó chết yểu thì mình càng đau khổ hơn nữa. Mà cái thế giới này rất nguy hiểm. Thành ra như vậy á, mình phải biết là mình muốn lìa khỏi cái thế gian nào, lìa khỏi cái chỗ nào, nó có nghĩa như thế nào. Còn cái thân này của mình đây cũng vậy, mình cưng nó lắm, mình chiều nó lắm. Đấy. Mình cái gì cũng nó là ưu tiên hết á. Mình có ân với nó lắm, nhưng mà nó có trả ân với mình không? Nó muốn bệnh là nó bệnh. À, mình bảo chứ cưng ơi, mình kêu thân mình là cưng, cưng đừng lo, cưng thấy mệt hả, bây giờ thì tôi sẽ ăn vô cho cưng no, tôi sẽ làm cho cưng cảm thấy thỏa mãn đã đời. Tôi ăn vô rồi một lát nó chạy tưng bừng hết, nó làm khổ tôi nữa, nó mè nheo, nó khóc lóc, nó kể, nó than thở, bụng tôi nó sôi rồi như vậy, rồi tôi phải uống thuốc này thuốc kia vào đủ thứ hết. Uống một lát nó thành táo, nó lại hành nữa. Thành ra mình biết là cái thân mình nó như thế, nó không có nương mình, nó không có một tí gì nó nương tay với mình hết á. Rồi bỗng một ngày nào đó tự nhiên nó có một chứng bệnh nổi lên trong mình, mình có nói bảo thân ơi, ta thương mày lắm, mày đừng có bệnh nữa, nó cũng chịu. Và nó có thể làm cho mình đau khổ vì bệnh và đau khổ vì sự chết. Thế cho nên cái chỗ mà mình muốn rời bỏ chính là cái chỗ đó. Mình phải thấy rõ như vậy. Mình thấy rõ tất cả những cái mình nhận xét, những cái thế gian này nó có những cái nguy hiểm, những cái khổ của nó. Nó có những cái sướng của nó, những cái sướng nó chỉ nhất thời mà thôi. Nó không có thể làm cái sướng vĩnh viễn. Đó. Ngày Long Thụ nói là cái sướng ở thế gian này nó như thế nào. Ví dụ như bây giờ một người nó bị xử tử hình, nó nghe nó sợ lắm. À, rồi bây giờ cái nó được tha, nó sẽ được nhốt vào một cái hầm phân nó suốt đời, tối mò tối mịt trong một cái hầm phân suốt đời vậy, thối ùm vậy đó. Nhưng mà được tha tội chết, nó bèn thấy sung sướng, nó thấy cái chỗ hầm phân đó là sự sung sướng. Cái sự sung sướng của thế gian này, ngài Long Thụ ví dụ nó như vậy. Như cái người mà có ghẻ, nó ngứa ngáy, nó khổ lắm, nó gãi nó thấy đã. Mà sướng quá, gãi đã đó. Nhưng mà bây giờ một người không có ghẻ mà đứng nhìn nó thấy tội sao đâu á. Nếu như mình nghèo, mình khổ, cái mình có tiền mình có sướng. Nhưng mà đối với lại một vị cõi trời, đối với vị Bồ Tát nhìn thấy mình khổ, nghèo như là ghẻ đó, giàu như là gãi ghẻ đó, chứ các ngài không có thấy nó sướng gì hết á. Thành ra cái mà mình quán sát như vậy á, để mình rời cái thế gian này đi một cách mạnh mẽ. Sở dĩ như vậy cho nên mình niệm A Di Đà Phật. Đó, mình niệm A Di Đà Phật là hành như vậy. Rồi nếu mà đó là cái chỗ mình đi vào chi tiết để mình thực hành, lúc đó mình sẽ thấy cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật của mình nó sẽ mạnh mẽ lắm. À, mình sẽ nhiếp tâm và nó sẽ đi một cách rất là tích cực vào trong cái tâm thanh tịnh của mình. Tự nhiên mà nếu mà mình niệm một danh hiệu đó mà mình buông được, cái tâm mình nó thà, nó không chấp vào cái thân với cái thế gian này nữa, thì tự nhiên là nhất tâm bất loạn. Tâm mình sẽ thành tam muội, sẽ thành thiền định. Nhưng mà mình phải biết cái cách quán tưởng như vậy mà mình niệm. Mình biết là vì sao mình niệm, thì cái thực hành đó là nó tương ứng với giải thoát. Còn nói thêm nữa thì con người mình vẫn có nhiều cái tập khí. Bây giờ mình có thấy thế gian này là khổ rồi, nhưng mà có nhiều người vẫn thích ăn như thường. Mà thịt bò ngon lắm. Đời khổ vẫn biết rằng là ăn thịt bò vô có thể bị bệnh, nhưng mà đều rồi vẫn ăn. Đó là một cái thói quen của mình, một cái tập khí mà mình biết nhưng mà mình cũng cưỡng lại được. Thế cho nên chính vì vậy mình phải, một là mình chuyên tâm niệm Phật cho nhiều, rồi mình phải nguyện thêm là cái công đức đó của mình để mình chống đỡ và mình vượt qua được tất cả những cái nghiệp chướng của mình. Mình hồi hướng công đức niệm Phật là như vậy. Hai nữa là người nào mà có học nhiều về Phật Pháp có thể mượn thêm các pháp môn khác để quán tưởng, để suy xét. Thịt là gì chẳng hạn như vậy, mình quán tưởng tùy theo mỗi người học được cái nào mà thấy nó thích ứng. Thì trong khi mình niệm như vậy, niệm Phật như thế, mình quán thêm như thế để cho cái niệm Phật của mình nó mạnh ra. Mình tham cái gì, mình thích cái gì. Nhưng mà luôn luôn cái người tu hành mà nghiệp chướng nhiều thì mình phải luôn luôn nhận thức ra được cái nghiệp chướng của mình. Tức là mình bị một cái nghiệp nào nặng, nó chướng ngại cho mình nhận ra được nó, mình để ý đến nó. mình mới hồi hướng công đức về đó, mình suy xét về nó. Thì chứ mình đừng có lơ là nó, mình không biết, mình bảo tôi chỉ biết niệm Phật thôi, còn con người của tôi nó có cái thói xấu nào tôi cũng chẳng cần biết nữa. Con người của tôi nó có cái một cái tật xấu nào mà tôi không có thể nào tôi làm chủ được, nó không vượt qua nó, mình cũng cần biết, không phải như vậy. Nhưng khi mà mình đã kêu là mình thực hành rồi đó thì mình phải nhận thức như vậy. Mình biết là mình có cái tật lười biếng này, mình có cái tật ham ăn này, mình có cái tật mình kề một lát ra mà sao nhiều tật quá. Lúc đó mình phải từ tốn, tức là mình niệm Phật cho nhiều, cộng thêm vào mình phải nghĩ đến điều thiện, mình phải làm điều thiện, phải làm công đức. Cộng thêm nữa mình phải tụng kinh, nó phải có những năng lực của kinh điển, của niệm Phật, của này nọ. Thì lúc bây giờ mình mới từ từ mình vượt qua được. Nhưng mà đừng có bao giờ mà nôn nóng mà muốn vượt ngay, mà nó cứ theo đúng cái nguyên tắc mà tôi nói lúc đầu á. Tức là khi mình niệm thì mình có cái tâm nguyện là bỏ cái thế gian này đi. Thế gian này gồm có cái cảnh giới xung quanh mình, cái sự sinh hoạt xung quanh mình và cái bản thân của mình. Nó có những cái sướng của nó nhưng mà thực ra nó không chẳng có sướng gì hết ạ. Mình nghĩ như vậy và từ từ mình lìa khỏi nó. Mình có cái ái lấy cái thân này, ái lấy cái tôi này, từ từ mình quán nó để mình lìa nó. Rồi từ từ mình tập các cái hạnh như là mình phải ích lợi cho những người xung quanh, giúp đỡ những người xung quanh. Mình cứ tập thêm những cái đó thì cái tâm từ bi nó phát triển trong mình ấy. Cái tâm từ bi này, rồi cái tâm niệm, cái nguyện của mình này, cộng thêm cái sự hiểu biết Phật pháp của mình, tự nhiên nó sẽ làm cho mình tinh tấn ra, vượt qua được những cái chướng ngại, những cái tham ái vô minh ở trong mình. Đó, cái vấn đề thực hành nó cần như vậy. Nhưng mà ý nghĩa chính của nó tức là giải thoát. Thì khi mà mình thực hành như thế, dựa vào giáo lý ở đây, nói giáo tức là bát nhã đó. Đức Phật thuyết kinh A Di Đà này ra là từ bát nhã đó. Tất cả những lời lẽ trong này là tương ưng với lại tính không đó, bát nhã đó. Một khi mà mình hành đúng rồi ấy, thì lúc đó mình sẽ thấy là kinh A Di Đà này với kinh Bát Nhã là một với nhau. Kinh A Di Đà không hề nói về một chữ không nào hết ấy. Kinh A Di Đà nói về cực lạc thế giới. Nhưng mà khi mà mình thực hành đúng ấy, mình niệm Phật đúng nghĩa rồi đó, mình nhất tâm bất loạn, mình sẽ thấy tất cả các lời lẽ kinh này nó là tương ứng với Bát Nhã hết ấy. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Và mình mới thấy là Đức Phật nói về cực lạc thế giới này không phải vì thấy có theo lối thế gian mà nói, mà cái thế giới cực lạc này á, và cái sự thuyết pháp của Đức Phật này á, đều là từ tính không mà ra. Nó mới đúng là tương ứng với Bát Nhã. Và lúc đó thì mình mới cảm thấy là cái tính không á, là bản thể của tất cả, nó bao trùm tất cả, kể cả thế gian, kể cả các cõi trời, kể cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và chính cực lạc thế giới là cái thế giới đó. Trong cực lạc thế giới có thế gian, có đủ hết đó. Cho nên cực lạc thế giới này chính là pháp thân. Lúc đó mình sẽ chứng được pháp thân. Thế là lý. Lại lý này chung cho cả, đây là nói lý tức hành tức giáo, tức là pháp thân, tức là bát nhã là giải thoát, mà ngược lại thì bát nhã cũng là pháp thân là giải thoát, cho đến giải thoát cũng là pháp thân là bát nhã. Như vậy khi mà mình niệm, đây nói riêng về các pháp môn thực hành niệm Phật, thì khi mình niệm như vậy, mình niệm đúng như thế, tâm mình nó lìa, nó thoát khỏi cái thế gian này, tức là tâm mình nó vượt qua được, nương vào cái năng lực danh hiệu A Di Đà Phật ấy, nó vượt qua được bao nhiêu cái lực vô minh tham ái ấy, mà đáng lẽ mình phải sinh tử vô lượng kiếp. Cái bản thể của mình ấy, là mình cứ sinh sinh tử tử kể không hết. Nhưng mà nhờ mình niệm danh hiệu đó, mình nương vào cực lạc thế giới, mình buông cái thế gian này ra, thì tự nhiên cái năng lực mà đi tái sinh của mình ấy, mình vượt qua được, là vượt qua được biết bao nhiêu kiếp luân hồi sinh tử như vậy. Và lúc đó mình chứng ra được cái bản, cái thể, cái lý thể á, lý thể mà của A Di Đà Phật đó, nó bao la vô bờ bến, kêu là pháp thân như vậy. Đấy. Nó hiển hiện ra tất cả và nó thu nhiếp lại, nó không là gì hết, nó là bát nhã. Khi mình chứng được như vậy á, thì ba cái đó, cái mặt mà hiển hiện ra, cái mặt bản thể, cái mặt thực hành của mình là một. Bởi vì mình dựa trên sự thực hành điện danh hiệu đó mà mình chứng được, cho nên cái lý đó và cái giáo pháp đó nó không ra ngoài sự thực hành của mình. Nếu bây giờ quý vị nào không thực hành á, mà chỉ đọc sách và tìm hiểu, thì cái hiểu giáo lý đó nó không đúng là bát nhã. Mà cái mình khám phá ra được nó không phải lý pháp thân, bởi vì mình thiếu cái sự thực hành. Mình thực hành á, mà mình không biết cái lý gì hết á, mình nghĩ A Di Đà Phật cũng như là một người khác, một vị thần nào đó, người đó sẽ đến cứu mình, đưa mình đi. Cái tôi của mình coi như nó bất đổi, nó là một thôi. Nhưng mà một lát nữa nếu mình niệm Phật thì đến khi mình chết thì cái tôi của mình nó sẽ có một cái Đức Phật đến dẫn cái tôi đó đi. Thì nếu mà mình cứ như thế mà mình niệm, mình không biết gì về lý, về bát nhã, về giáo hết á, thì mình niệm hoài chăng nữa nó cũng không chứng được. Nó không thể nào đưa mình đến chỗ giác ngộ ra lý pháp thân hay là bát nhã. Thành ra chính vì vậy nên cả ba nó phải phối hợp với nhau. Thì khi mình thực hành mình chứng, thì mình chứng lý pháp thân và thấy được bát nhã, phát được bát nhã. Ý lý do là như vậy, cho nên cả ba là một. Bây giờ lời sớ nói tiếp, tức là như Ngài Thiên Thai có nói, đây, thể, tướng và dụng, đây là lời sao. Chữ thể là tổng thể, tướng nghĩa là thể, chữ thể là tổng thể, nghĩa là nói Phật thì đủ hết, cho nên lấy chữ Phật làm thể. Thì như Ngài Thiên Thai, tức là Trí Giả Đại Sư có nói là vừa nghe đầu đề tên kinh công đức đã được vô lượng. Nếu mà lại còn phối hợp với lại ba cái lớn nữa, cái gì lớn đây? Phật là cái bản thể lớn, vô lượng thọ là cái hình tướng lớn, vô lượng quang là một cái tác dụng lớn. Thì vô lượng quang, vô lượng thọ này là ở trong cái phần kinh, ở trong kinh có nói. Thì bây giờ nếu mà phối với lại ba cái lớn đó thì mình sẽ càng thấy cái nghĩa của kinh, cái nghĩa đầu đề tên kinh công đức nó vô lượng ra làm sao. Thì đây giải thích thể tướng dụng, thể là tổng thể, tức là chữ Phật thuyết A Di Đà kinh, Phật nói kinh ra đề A Di Đà, thì chữ Phật đó là cái bản thể to lớn bao la. Chữ tướng là trong cái thể sẵn đủ tất cả các tướng. Nếu thể vô tận thì tướng cũng vô tận, cho nên mới lấy ba chữ vô lượng thọ làm tướng. Chữ dụng là trong thể phát sinh ra tác dụng. Thể mà chiếu tới đâu thì dụng hiển hiện ra tới đó, cho nên lấy ba chữ vô lượng quang làm tác dụng. Thì đây, đầu đề của tên kinh. Bây giờ Ngài Thiên Thai nói, nếu bây giờ ai bất cứ chúng ta mà nghe tên kinh Phật nói kinh A-di-đà hay là Phật thuyết A-di-đà kinh là mình đã có được công đức vô lượng. Tại sao vậy? Nếu thí dụ bây giờ, thí dụ như nếu mà tôi có thiên nhãn thông á, hay quý vị có thiên nhãn thông á, thì mình sẽ nhìn về những kiếp quá khứ, hay là mình nhìn về tương lai. Nếu mà nhìn về tương lai ấy, thì đến một kiếp nào đó, thí dụ vậy, mình sẽ thấy một người nào đó thành Phật oai nghi lộng lẫy như lắm. Rồi mình lại nhìn về quá khứ của người đó, mình bảo do đâu mà người đó được như vậy. Thì trong một cái kiếp xa xăm nào đó, mình thấy quá nữa, mình thấy người đó không biết gì về đạo Phật hết, không tin gì về đạo Phật hết. Thì mình sẽ bảo những người này không biết, không tin gì hết, tại sao lại thành Phật được. Nhưng mà nếu mình để ý một chút thì biết là trong cái kiếp mà người đó không tin, không biết gì về đạo Phật hết, người đó vô tình được nghe cái đầu đề tên kinh thôi. Chỉ có vậy thôi, không có nhiều gì hết. Mà từ cái nghe đó mà từ từ nó biến chuyển có bao nhiêu kiếp như vậy, và về sau vị đó thành Phật được là nhờ cái gốc từ đó mà ta. mình mới nhìn trên cái phương diện đó mà Đức Phật thấy được, Đức Phật mới cảm thấy là một cái gì mà liên hệ đến Tam Bảo nó đều công đức vô lượng hết. Mà nếu mà không nghe được cái lời kinh đó thì cho đến cái kiếp tương lai mà thành Phật á, vị đó vẫn không có thành Phật nếu không nghe cái tên kinh đó, mà vị đó vẫn có thể ở trong địa ngục, mà quá khỏi kiếp tương lai đó vô lượng kiếp nữa có thể vẫn ở trong địa ngục. Thì như vậy nói ra phải là cái một cái lời tên kinh này nó công đức nó làm sao. Có nhiều vị không có muốn nghĩ xa nghĩ nhiều, nghe mấy cái này không có chú ý, vì đó muốn mà mình thành Phật ngay bây giờ, vì đó muốn làm sao mà mình có thể thành Phật. Chứ bây giờ cứ nghĩ chuyện là cứ nghe đầu đề tên kinh đi, rồi cứ lạy kinh đi, rồi cứ lạy Phật đi, rồi muôn vô lượng kiếp sau mới thành Phật. Tại sao bây giờ mình vốn là Phật mình thành Phật liền đi, mà tại sao mình cứ theo mấy cái đó rồi mình đâm lười biếng, thì bảo thôi giờ khoan đã thành Phật, bây giờ cứ lạy kinh Phật đi, mình còn nhiều kiếp lắm để thành Phật. Vậy thì mình đâm mình lười biếng, biếng nhác, mình có cái bản thể của Phật cho mình chịu thành Phật đi. Thì người ta có thể lý luận như vậy. Nhưng mà bộ làm cái muốn thành Phật thành á, nói nghe nó đúng lắm, cái lý đó không có gì sai hết á. Nhưng cái vị như đâu có dễ, ai cũng có đầu óc để suy nghĩ hết á. Mình nói mọi người bây giờ tôi có 10 đứa con, tôi bảo có một đứa nó học thành tiến sĩ. Tôi nói mấy 9 đứa kia, sao tụi bay chịu học thành tiến sĩ đi. 9 đứa kia nó bảo chứ thì tại cái anh nó giỏi. Tôi bảo giỏi gì đâu, nó cũng suy nghĩ chứ bộ. Bây giờ tôi hỏi cái anh mà làm tiến sĩ, tôi bảo này con không suy nghĩ gì hết, con có làm tiến sĩ được không? Anh nói bảo không, con học con phải suy nghĩ này nọ con mới thành tiến sĩ được. Thế tôi bảo 9 đứa con còn lại, tôi bảo 9 tụi bay cũng có sự suy nghĩ đó chứ bộ. Tụi bay cũng có sự suy luận đó chứ bộ. Sao tụi bay không chịu làm tiến sĩ đi? Nếu mà tôi nói như vậy cái lý nó rất đúng, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ tôi ngớ ngẩn vô cùng. Thì đúng vậy chứ, ai nó cũng có óc suy nghĩ, mỗi người người ta có một tính chất. Có nhiều người ấy, trong số 9 người con còn lại, có một người nó sẽ dùng sự suy nghĩ của nó để nó làm giàu. Nó không có bằng tiến sĩ nhưng mà nó sẽ có tiền. Có một anh nó dùng sự suy nghĩ nó để nó sáng tác văn chương văn nghệ, nó sẽ nổi tiếng vì cái đó. Mỗi người nó một khác, mỗi người nó đi một khác, nó cũng có cùng cái suy nghĩ đó nhưng mà không phải là nó cứ thành giống nhau hết. Bây giờ mình bảo ai cũng có Phật tính mình bắt mọi người đều là Phật hết, không phải như vậy, không thể như thế nữa. Có người á, người ta chưa nghĩ đến chuyện là Phật, mình có thể bắt người ta là Phật. Có nhiều đứa bé nó rất thông minh nhưng mà nó không có nghĩ cái chuyện là để nó thành cái này thành cái nọ, không cách gì mình sử dụng cái thông minh nó vào chuyện nó được. Mình quên mất cái chuyện đó, mình quên mất là đời sống nó rất phức tạp, không phải nó chỉ giản dị là mình có một cái Phật tính rồi cái con đường nó cứ thẳng bon như vậy là mình phải thành Phật, mà nó chỉ có một con đường duy nhất là để đi thành Phật đâu. Mà chúng sinh này nọ và cái nghiệp của chúng sinh, cái thị hiện của chúng sinh, tất cả cái hoạt động của chúng sinh phức tạp vô cùng. Mà mình muốn cứu độ chúng sinh, mình không có được lười biếng mức độ mình bảo là cứ thành Phật hết đi. Người nào cũng chịu thành Phật, chính mình mới là kẻ lười. Mình lười theo người ta để độ, mình nói người ta là lười. Mình đã phát Bồ Đề Tâm, mình không được phê bình chúng sinh là lười, mà mình phải phê bình mình là lười. Mình bảo tại sao mà mình chịu thành Phật liền, mày đợi cả 100,000 kiếp tao lười quá à, mày thành Phật liền dùng ta đi. Thì mình phải nói như vậy, chứ mình không có được nói chúng sinh là chúng sinh lười. Thì chính cái chỗ đó mà chứng tỏ mình không có Bồ Đề Tâm. Chứng tỏ mình không có Bồ Đề Tâm như vậy mà mình đòi mình thành Phật sao được. Thành ra cái chỗ mà nói là mình thành Phật liền nó là một cái cách nói thôi, chứ thực ra không có đúng tí nào hết khi mà mình hiểu rõ vấn đề. Bao nhiêu người vậy, bây giờ người ta sinh ra đời rồi, người ta có gia đình rồi, người ta có vợ con, công ăn việc làm, người ta phải nuôi bằng đó đứa con rồi. Bây giờ đến gặp mình cái mình bảo anh có Phật tính, anh giác ngộ đi. Sao người ta giác ngộ? Mà khi mà người ta đã có con, có cái như vậy rồi, đâu phải nó một kiếp. Cái sự liên hệ đó nó phải bao nhiêu kiếp, lâu lắm. Rồi mình cái người ta làm không nổi, chứ mình bảo chứ tại sao mà anh tham ái rồi, tại sao anh lười biếng vậy, anh có Phật tính rồi, bỏ hết đi, giác ngộ, làm như tôi đây này. Nhưng mà nếu nhìn lại mình á, tại sao mình làm được, là bởi vì có nhiều vị Bồ Tát đó đã chịu hy sinh theo mình cả vô lượng kiếp ấy. Có nhiều vị Bồ Tát phát cái Bồ Đề Tâm như vậy, theo mình vô lượng kiếp, nâng đỡ mình. Mình đã vô lượng kiếp có gia đình, có vợ, có con này, nó lười biếng như vậy rồi đó. Nhưng mà có các Bồ Tát có đúng cái tâm Bồ Đề đó, theo mình, nâng đỡ mình. Rồi đến một lúc nào đó mình mới vươn lên được. Khi mình vươn lên được rồi thì mình lại nói oai nói tướng. Mình bảo mọi người khác không làm liền như tôi làm đây này. Mình biết đâu trong kiếp này mà sở dĩ mình có thể ngộ ngay được á, là bởi vì mình đã được các vị Bồ Tát nâng đỡ mình trong bao nhiêu kiếp. Mà bây giờ mình không bắt chước cái hạnh đó của Bồ Tát, mà mình lại nhìn mấy người khác, mình bảo là các anh dở quá, các anh giác ngộ liền như tôi đi. Đấy, thì mình nhận xét lại, cái gì nhận xét là cái người đó hay dở. Cái người đó có tâm hay không có tâm. Cái người đó có biết tri ân hay là không biết tri ân. Cái người đó không biết tri ân là chư Phật, chư Bồ Tát đã độ mình trong bao nhiêu kiếp. Cho nên đến kiếp này,